Quân đội Nhân dân Điện tử. Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Thanh Hà.
Tôi là Ngọc Thảo. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qdnd.vn, nền tảng Spotify và YouTube. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin hôm nay.
Sư đoàn 361 kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.
Truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với Thiếu tướng Phan Quang Tiệp và Đại tá Nguyễn Đức Phương.
Tiêm kích thế hệ thứ 6 F-47 của Mỹ có khả năng đạt vận tốc Mach 2.
Sáng ngày 17 tháng 5, Sư đoàn 361 Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 19 tháng 5 năm 1965, 19 tháng 5 năm 2025 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại buổi lễ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Thượng tướng Lê Hữu Đức, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Sư đoàn 361 đã tham gia chiến đấu 1.800 trận, bắn rơi 591 máy bay các loại, trong đó có 35 chiếc B-52, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái, là sư đoàn bắn rơi nhiều máy bay B-52 nhất. Với những chiến công oanh liệt và thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn vinh dự 8 lần được đón Bác Hồ về thăm đơn vị, được Đảng, Nhà nước tuyên dương trao tặng nhiều huân huy chương các loại, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương độc lập hạng nhất, 10 huân chương quân công hạng nhất, 7 huân chương quân công hạng nhì, 17 huân chương quân công hạng 3, huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, hạng 3 và nhiều phần thưởng cao quý khác. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị Sư đoàn phát huy truyền thống hào hùng của thế hệ cha anh đi trước, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, ra sức học tập, làm chủ vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu cao, xứng đáng là một trong những lực lượng bảo vệ vững chắc bầu trời thân yêu của Tổ quốc.
Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đơn vị 21 tháng 5 năm 1975, 21 tháng 5 năm 2025. Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự lễ kỷ niệm. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Trung đoàn 935. Trung đoàn 935 được thành lập ngày 21 tháng 5 năm 1975, có nhiệm vụ huấn luyện tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc và giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. 50 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung đoàn luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, khai thác sử dụng hiệu quả các loại máy bay hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo, thêm lục địa cực Nam của Tổ quốc. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 935. Một số tập thể và cá nhân của đơn vị cũng nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vì có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.
Sáng nay, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 trang trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với Thiếu tướng Phan Quang Tiệp và Đại tá Nguyễn Đức Phương. Gặp mặt kỷ niệm 66 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2025. Thiếu tướng Phan Quang Tiệp sinh ngày 5 tháng 1 năm 1926 tại Quảng Ngãi, tham gia cách mạng tháng 9 năm 1945, nguyên là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98, Bộ Tư lệnh 559, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12. Đồng chí là người chỉ huy mở đường cơ giới Trường Sơn đầu tiên. Mở đường thần tốc C4 là tuyến đường hết sức quan trọng nối Tây Nguyên với Siem Pang, Campuchia. Chỉ huy chống phá hoại cầu đường của địch, đồng thời phát động phong trào dùng súng bộ binh bắn máy bay địch. Đại tá Nguyễn Đức Phương, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1924 tại Hà Nội, tham gia cách mạng từ cuối năm 1943. Nguyên là đoàn trưởng đoàn 763 K20, nguyên phó tư lệnh sư đoàn khu vực 470, Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Trong kháng chiến chống Mỹ, đồng chí được giao nhiệm vụ hết sức đặc biệt, nguy hiểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận chuyển lương thực xăng dầu tại vùng địch hậu của Lào, Campuchia và Thái Lan, cung cấp cho cách mạng miền Nam cho đến ngày hoàn toàn giải phóng. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của Thiếu tướng Phan Quang Tiệp và Đại tá Nguyễn Đức Phương, ngày 23 tháng 1 năm 2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng 2 đồng chí. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 66 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Trường Sơn tại Bảo tàng đường Hồ Chí Minh.
Tại thủ đô Hà Nội, đoàn đại biểu Đảng bộ, lực lượng vũ trang quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Vĩnh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2025, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu. Đây là dịp để thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu hôm nay khắc sâu truyền thống uống nước nhớ nguồn và nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau lễ viếng, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan các hiện vật, tư liệu quý tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, cùng nhau ôn lại chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Trước đó, sáng ngày 15 tháng 5, đoàn đại biểu lực lượng vũ trang quân khu 7 do Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ báo công dâng bác và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo những thành tích tiêu biểu mà lực lượng vũ trang quân khu đã đạt được trong thời gian qua.
Tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Hậu cần, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức khai mạc Đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2025-2030. Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng dự phát biểu chỉ đạo. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục Hậu cần đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 10 đã đề ra, triển khai thực hiện hiệu quả công tác hậu cần, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị xây dựng văn kiện hậu cần kỹ thuật, bảo đảm thống nhất, chấp hành nghiêm chỉ lệnh công tác hậu cần, bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ thử nghiệm, nghiệm thu vũ khí trang bị, luyện tập diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất, góp phần xây dựng cơ quan hậu cần vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các đồng chí lắng nghe những thông tin nổi bật về quân sự thế giới.
Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, tướng David Alvin đã đăng tải trên tài khoản X một hình ảnh đồ họa đánh dấu sự thay đổi lớn trong thông tin liên lạc chính thức của Mỹ liên quan đến khả năng chiếm ưu thế trên không trong tương lai. Lần đầu tiên, các thông số kỹ thuật chính của máy bay chiến đấu có người lái thế hệ thứ 6 được phát triển theo chương trình chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo NGAD đã được công khai. Chiến đấu cơ này được định danh là F-47 do Boeing phát triển, thể hiện sự tiến bộ trong học thuyết chiến tranh của Mỹ nhằm thực hiện các nhiệm vụ thâm nhập và tác chiến trong môi trường có độ đối kháng cao. Tốc độ tối đa của F-47 được báo cáo là vượt Mach 2. Nhưng điểm khác biệt quan trọng nằm ở khả năng duy trì bay siêu thanh mà không cần đốt sao. F-47 được kỳ vọng sẽ là nền tảng trung tâm trong không chiến tương lai của Mỹ, thay thế các máy bay thế hệ thứ 5 và giữ ưu thế trong các cuộc xung đột hiện đại.
Lần đầu tiên kể từ khi thành lập, lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật với tên lửa tầm xa ngay trên lãnh thổ, đánh dấu một sự chuyển biến đáng kể trong học thuyết quốc phòng. Cuộc tập trận dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 30 tháng 6 tại bãi phóng tên lửa gần căn cứ Shizunai ở thị trấn Shinhidaka, nằm trên bờ biển phía nam Hokkaido. Theo báo Asahi, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận sẽ có hai tên lửa Thai-88 không mang đầu đạn được phóng vào hai thời điểm khác nhau, nhằm vào một mục tiêu trên biển nằm trong bán kính 40 km về phía tây nam từ điểm phóng. Thai-88 là tên lửa chống hạm phóng từ mặt đất do Nhật Bản phát triển hoàn toàn, dựa trên mẫu tên lửa phóng từ máy bay ASM-1, được chế tạo từ cuối những năm 1970. Tên lửa được thiết kế để triển khai cách bờ biển 100 km nhằm tránh bị tấn công phủ đầu bởi lực lượng hải quân đối phương trong trường hợp xảy ra đổ bộ.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.